Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta thường ví cuộc đời này nó giống như một hình vuông. Hình vuông nó có bốn cạnh: vui, buồn, giận, ghét, là bốn cạnh làm nên cái hình vuông của cuộc đời. Còn trong tình yêu đôi lứa thì người ta ví nó giống như một tam giác. Một tam giác gồm có ba cạnh là tin tưởng, chia sẻ và chung thủy. Còn trong đời sống của người Kitô hữu thì thưa ông bà anh chị em, tôi cũng ví nó giống như một tam giác gồm có ba cạnh, đó là biết Chúa, tin Chúa và sống với Chúa, hay là tương quan với Chúa. Và ba cái cạnh đó, biết Chúa, tin Chúa và sống với Chúa, nó trở thành cái tam giác làm nên đời sống người Kitô hữu. Nếu thiếu một trong ba cạnh tam giác đó, tam giác đời sống người Kitô hữu, thì đời sống Kitô hữu nó sẽ không trọn vẹn. Thế nhưng việc thiếu hụt cạnh này hay cạnh khác ở trong tam giác đời sống người Kitô hữu xem ra nó vẫn xảy ra trong cuộc đời người Kitô hữu chúng ta. Có khi biết Chúa nhưng lại không tin tưởng Chúa lắm, hoặc là tin Chúa nhưng lại không sống với Chúa. Phụng vụ lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy cái hạn chế đó của chúng ta, của những người Kitô hữu, qua lời xin của ông Philippe. Chúng ta thấy đang khi Chúa Giêsu khích lệ lòng tin của các môn đệ rằng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Vì thương bạn chị em, Chúa Giêsu khích lệ lòng tin, củng cố lòng tin của các môn đệ trước khi Chúa Giêsu bắt đầu bước vào cuộc thương khó, bởi Chúa biết là con người yếu đuối, có thể các ông sẽ bị lung lay đức tin, nên Chúa khích lệ các ông hãy tin tưởng. Nhưng mà đang khi Chúa Giêsu khích lệ cái lòng tin, củng cố cái lòng tin, hãy tin, thì ông Phêrô lại chú tâm vào việc gọi là tìm kiếm sự thỏa mãn cái hiểu biết về Thiên Chúa, hay là cái đầu óc, cái trí hiểu. Ông hỏi Chúa: xin thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện. Thưa anh chị em, lời cầu xin của ông Philippe có gì không ổn không khi ông xin tỏ cho thấy Chúa Cha? Thưa, lời cầu xin đó không ổn vì nó cho thấy ông tương quan với Chúa Giêsu. Trong cái tương quan đó, ông chỉ chú trọng đến việc biết Chúa mà xem ra lại không đặt nặng cái việc tìm Chúa. Vì trong lúc Chúa Giêsu lo lắng cho lòng tin của ông thì ông lại ra như bảo rằng: thầy cần gì phải lo, nếu thầy cho con thấy Chúa Cha thì dù thế nào sống chết con cũng tin, cần gì phải an ủi, phải khích lệ làm gì, cứ cho con thấy Chúa Cha đi, con sẽ tin. Tôi e rằng chúng ta đây ở trong cuộc đời cũng từng có những lần chúng ta mong ước như vậy: nếu Chúa cho con thấy một phép lạ nào đó, cho con thấy một dấu nào đó, cầu vồng mặt trời hay là Đức Mẹ hiện ra hay là một cái dấu nào đó, thì chắc là con sẽ tin Chúa ngay, con sẽ thay đổi đời sống của con ngay lập tức, phải không ạ? Chúng ta chắc cũng có lúc ước mơ như vậy. Phần Đức Giêsu thì khi nghe lời xin của ông Philippe, Đức Giêsu đã trách ông rằng: thầy ở với anh em bấy lâu mà anh em không biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Lời trách cứ của Chúa Giêsu cho thấy rằng ông Philippe dù đã theo Chúa lâu ngày, nhưng ông Philippe đã không biết điều Chúa muốn ông biết. Vì có lẽ Chúa Giêsu mà ông Philip phê đi theo, ông đã chứng kiến người dạy những chân lý tuyệt vời, đã làm những việc lạ lùng, nhưng hình như Đức Giêsu ở trong mắt ông Philip phê vẫn không phải là đấng cứu thế mà ông mong muốn. Nhất là lúc này Đức Giêsu đó còn đang chuẩn bị bước vào cuộc thương khó, khiến ông càng khó chấp nhận một đấng cứu thế phải chịu nhục nhã như vậy. Quả thật tâm lý chung của con người vẫn là muốn tìm kiếm và mong ước thấy những điều mình thích, những điều mình muốn, và thường nhắm mắt bịt tai trước những điều mình không thích, không muốn. Ngoài ra, thưa ông bà anh chị em, bằng lý trí, con người bằng cái sự hiểu biết, bằng cái trí khôn, con người vẫn luôn có một cái tham vọng là sẽ kiểm soát mọi thứ bằng sự hiểu biết của trí khôn, bao gồm cả việc kiểm soát và đóng khung Thiên Chúa ở trong những cái mô hình mà con người muốn. Chứ con người xem ra không muốn nhận biết Thiên Chúa theo cách mà Thiên Chúa muốn. Do đó cũng không có gì lạ khi mà Đức Giêsu bị bắt thì các môn đệ bỏ trốn hết. Xét lại, chúng ta thấy họ bỏ trốn hết vì họ ở cùng thầy của mình nhưng không biết thầy của mình, vì không có tương quan sâu xa. Họ ở chung với thầy của mình mà chẳng hiểu thầy, vì họ không quan tâm. Họ ở bên cạnh thầy của mình mà họ không chia sẻ được với thầy mình, bởi vì họ không cảm thông. Thưa anh chị em, những điều này tôi cho là trong đời sống xã hội của chúng ta hiện nay nó vẫn xảy ra, và có thể nó xảy ra đối với cả chúng ta, những người ở đây. Chúng ta đối với Chúa, có thể chúng ta vẫn đến với Chúa nhưng chúng ta không hiểu Chúa muốn gì ở nơi chúng ta. Chúng ta không muốn làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta ở bên cạnh Chúa của chúng ta nhưng chúng ta không chia sẻ sự Chúa cũng muốn chúng ta cảm thông với Chúa trong đời sống này. Nhưng nhiều khi chúng ta bắt Chúa phải làm những điều mà chúng ta muốn, chúng ta thích. Chúng ta ở bên cạnh Chúa, chúng ta ở chung với Chúa nhưng chúng ta không hiểu Chúa. Chúng ta không quan tâm đến sự quan tâm của Chúa. Chúa quan tâm đến điều gì? Và chúng ta có quan tâm, có chia sẻ cái sự quan tâm của Chúa không? Rồi đối với những người chung quanh chúng ta, rất có thể chúng ta cũng như vậy. Ở chung trong một mái nhà, ở cùng một mái nhà, ở bên cạnh nhau trong một mái nhà, nhưng có thể có những lúc chúng ta cũng không hiểu nhau, cũng không có tương quan với nhau, không có cảm thông với nhau. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa Giêsu biết con người yếu đuối, cho nên hôm nay Chúa Giêsu khẳng định lại với ông Philippe, và cũng là khẳng định với tất cả chúng ta rằng ai thấy thầy là thấy Chúa Cha, vì thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Lý trí và kinh nghiệm giác quan của con người chúng ta rất là giới hạn, vốn không thể nhận biết một Thiên Chúa vô hình và vô hạn. Cho nên Thiên Chúa đã trở nên hữu hình ở nơi Chúa Giêsu để con người chúng ta có thể tiếp cận và nhận biết Thiên Chúa. Và việc chúng ta tiếp cận với Chúa Giêsu là để chúng ta nhận biết con đường đến với Chúa Cha, con đường Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này qua bài tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta nghe hôm nay. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Điều quan trọng của chúng ta là chúng ta biết con đường đó để chúng ta đến, chúng ta đi trên con đường đó, chứ không phải là chỉ bằng lý trí như ông Philippe, chỉ biết rằng có một con đường Giê-xu tồn tại, nhưng chúng ta không bao giờ đến, không bao giờ tiếp cận, không bao giờ muốn đi trên con đường đó. Chuyện kể rằng có một nhà truyền giáo kia thuê một người dẫn đường để băng qua cái vùng sa mạc đến một cái nơi khác để ông truyền giáo. Thế thì người dẫn đường dẫn ông đi được một đoạn ở trong sa mạc thì nhà truyền giáo mới nhìn thấy chung quanh toàn là cát thôi, và không thấy có con đường nào cả. Thì nhà truyền giáo mới hoảng sợ hỏi cái người dẫn đường này: "Này ông, sao tôi không thấy có con đường nào vậy? Sa mạc cát không à, làm sao có con đường nào đâu mà đi?" Thì cái người dẫn đường mới nói với nhà truyền giáo: "Thưa ông, tôi là đường. Tôi là đường. Ông cứ đi theo tôi sẽ dẫn ông đi và đi đến nơi ông muốn." Trên con đường chúng ta về quê trời, chúng ta cũng không thấy, chúng ta cũng không biết. Và thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay nói: "Tôi là con đường." Và chúng ta được mời gọi để đi vào con đường đó. Con đường sẽ đưa chúng ta đến sự thật và sự sống. Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta lên trời, dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Vậy thưa ông bà anh chị em, trở lại bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống làm sao để giữ cho cái tam giác của đời sống người Kitô hữu chúng ta nó luôn trọn vẹn các cái cạnh góc của nó. Cách duy nhất vẫn là đến với Chúa Giêsu, bước đi trên con đường của Chúa Giêsu. Đặc biệt ở nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành, chính ở đây sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta để chúng ta có thể biết Chúa, tin Chúa và sống tương quan với Chúa, đấng là sự thật và là sự sống. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.